Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy, là con là Phật tử mới đi chùa, con biết là con phải tu học như thế nào để mà con có được hạnh phúc và an vui. Và con là con gái, nếu như mà con xuống tóc đi tu đó thầy, thì kiếp sau của con cảnh giới cao nhất là chỉ là được chuyển giới hay là sao? Dạ, mô Phật.
Về giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba không phải là vấn đề quan trọng trong việc tu học Phật. Cho nên là khi được cha mẹ mình đã sinh ra với một cái giới tính nào đó đó, thì ta hãy hoan hỷ, hài lòng và biết đủ với giới tính đó. Có nhiều chị em nữ đó, khi biết Phật giáo rồi cái nói là trời ơi, làm thân nữ là nghiệp nặng lắm. Đó là hiểu sai lời Phật. Cái từ nghiệp nặng đó là chỉ cho nghiệp giết cha, nghiệp giết mẹ, nghiệp giết Phật, nghiệp giết A-la-hán, nghiệp phá hòa hợp tăng. Còn làm người nữ thì không có gì là nghiệp nặng hết trơn á. Cho nên đó, đừng mặc cảm về giới tính của mình. Và đó, một số người nam á, thầy cảnh báo là không nên giả nữ. Hiện nay là danh hài Việt Nam mà có thói quen xấu này nhiều lắm. Từ Hoài Linh, Trấn Thành cho đến nhiều danh hài khác là cũng bắt chước cái mô tiếp đó, đóng những cái vai giả gái để làm trò cười cho thiên hạ. Thì cái này đó là khi mình đóng vai đó, mình phải nhập vào cái vai đó, mình phải tập cái vai đó, mình phải bắt chước cái vai đó thường xuyên thì cái đó, đó làm cho mình dễ dàng kiếp sau sinh ra làm con gái lắm. Còn Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng cái vai Tôn Ngộ Không thành công đó, cho đến bây giờ ông vẫn còn làm giàu bằng cái vai này. Quanh năm suốt tháng đi tới đâu người ta đều mời ông diễn cái vai là con khỉ Tôn Ngộ Không hết. Ông đã có mấy tháng trời vào trong sở thú, một ngày mấy tiếng đồng hồ, để quan sát cái động tác nhảy đi, rồi nói, rồi cười, quậy phá của khỉ để bắt chước. Và nếu không chuyển cái nghiệp khỉ này đó, thì sanh ra kiếp sau đó là có thể giống giống khỉ hoặc là trở thành khỉ nữa. Cho nên á, đang làm thân nam á, thì đừng có giả gái. Đang làm thân gái thì đừng nên có giả nam. Đang ở giới tính thứ ba đừng nên mặc cảm. Nếu có tiền thì giải phẫu giới tính từ cái thân nam mà tánh nữ trở thành nữ. Từ cái thân nữ còn có tánh nam thì trở thành là thân nam. Còn nếu mà không có tiền, khoảng 18.000 đô qua Thái Lan để giải phẫu giới tính á, thì hãy hoan hỷ chấp nhận như thế, không có tội lỗi gì về chuyện này. 25 năm trở về trước á, thì thế giới này vẫn còn lạc hậu, người ta liệt á, người giới tính thứ ba vào cái nhóm là bị bệnh tâm thần. 25 trở lại đây đó, thì người ta đã hiểu ra rồi, người ta không còn phân biệt đối xử nữa. Mặc dầu đó, một số nước đã tiến bộ cho hôn nhân đồng tính, đại đa số còn lại thì vẫn chưa chấp nhận. Nhưng mà thầy tính rằng đó, trong vòng 5 thập niên tới thôi, việc đó nó trở nên rất bình thường. Do đó là chúng ta đừng có mặc cảm về giới tính, nhất là khi chúng ta có một cái tâm nguyện muốn trở thành người xuất gia. Và khi mà mình đi tu á, đừng có phát xuất từ cái động cơ tôi tu ở kiếp này để kiếp sau đó tôi chuyển thành thân nam. Làm gì cho nó mệt, cứ tu đúng cái quy trình thì tự động đến một thời điểm nào đó chúng ta giác ngộ. Và thời Đức Phật đó có là hàng ngàn các A-la-hán là người nữ. Tại sao phải trở thành thân nam để được giác ngộ? Không cần thiết. Và cũng đừng mặc cảm, đừng có nhìn thấp, đừng có mặc tự ti về cái thân phận giới tính nữ của mình. Về việc là xuất gia đó, thì thầy đề nghị ai đó có nguyện vọng đi tu thì hãy suy gẫm một số điều như sau đây. Thứ nhất, động cơ xuất gia. Thì trong hàng chục bài kinh Đức Phật liệt ra đó cái động cơ chân chính và phê phán những động cơ sai lầm. Động cơ chân chính đó, là thấy rằng đó là cuộc sống của mình là khi sinh ra cuộc đời này đó không phải là dành cho việc xây dựng cái tổ ấm gia đình gồm có vợ chồng, con cái và các mối quan hệ huyết thống, mà mình được sinh ra đó để phục vụ hạnh phúc cho số đông. Đó là cái động cơ đi tu ở mức độ đơn giản. Động cơ đi tu chân chính sâu sắc hơn đó, là mình thấy cái nỗi khổ niềm đau của bản thân và các bất hạnh đó, của xã hội này nó lớn quá. Mình đó, có cái phát nguyện lớn là làm sao nào để đặt dấu chấm cuối cùng cho tất cả các nỗi khổ niềm cao, để được giải thoát, để phụng sự nhân sinh, để mang lại an vui hạnh phúc cho nhiều người. Đó được gọi là động cơ chân chính của người đi tu, người nam hay người nữ gì cũng được. Nhưng mà riêng đó, giới tính thứ ba thì không nên đi tu. Ở trong luật Phật là Đức Phật không cho phép người thuộc giới tính thứ ba đi xuất gia. Không phải vì Đức Phật phân biệt đối xử. Trong luật đó, Đức Phật chia ra làm 5 nhóm giới tính thứ ba. Cách đây 26 thế kỷ rồi, Đức Phật đã đề cập đó. Thứ nhất là thân nam mà tánh nữ. Thứ hai, thân nữ và tánh nam. Hai loại này đó thì nó cũng chia làm hai nhóm. Một nhóm một á, nó thể hiện cái điều đó từ lúc còn là thiếu nhi đó. Còn nhóm thứ hai đó, nó thể hiện ra tính cách này đó, đối lập lại với cái thân tướng của mình á, ở cái tuổi nữ vào lúc 27-28, nam á, vào lúc 30-33, bắt đầu nó thay đổi 100%. Đang là thân nam thì đổi qua tánh nữ, đang làm thân nữ thì đổi qua tánh nam. Ngoài ra đó, nó cũng còn có một cái nhóm nữa đó. Tức là cũng là thân nam nhưng mà đóng vai đó là BD, nhưng mà đóng vai nam. Cũng là thân nam, có người là đóng vai là vai nữ. Thì tương tự ở trong người nữ ô môi đó, thì có người nữ đóng vai đó là người nam, nhưng mà cũng có người nữ đóng vai là người nữ. Đó là nhóm một. Thứ hai đó là thân nam nhưng mà có luôn cái bộ phận sinh dục của nữ trên cơ thể của mình, tức là có hai bộ phận sinh dục. Rồi trường hợp thứ tư đó là thân nữ ngoài cái bộ phận sinh dục nữ có luôn bộ phận sinh dục nam. Rồi trường hợp thứ năm đó là lưỡng tính, tức là thân nữ mà thương luôn cả người nam, thương luôn cả người nữ. Rồi thân nữ mà thương luôn cả người nữ mà thương cả người nam. Đó là năm tình huống thuộc về giới tính thứ ba được Đức Phật liệt ra ở trong luật tạng, và Ngài không cho phép giới tính thứ ba đi xuất gia. Lý do rất đơn giản là gì? Khi là mình có thân tướng nam nhưng mà sống chung á, với các thầy thì mình đã là đem lòng yêu các ông thầy tu. Khi mình mang cái thân tướng nữ mà thuộc về ô môi thì sống trong chùa các sư cô á, thì lại mình thương đắm đuối, yêu đắm đuối các sư cô, thì việc tu đó nó không thành tựu được, và nó làm nó động chúng. Chính vì thế đó mà Đức Phật cấm là không cho đi xuất gia, nhưng mà được quyền thọ lãnh giới Bồ Tát để trở thành một người cao thượng, một người vĩ đại, người phụng sự, người làm các Phật sự lớn. Cho nên á, nếu ai đó muốn đi tu mà thuộc về giới tính thứ ba thì thôi, quỳ giọng đó đi, đừng đi tu, hãy làm cư sĩ chân chính, thật là giàu, thật thành công, thật hạnh phúc, để đóng góp cho đạo, đóng góp cho đời là đủ rồi. Vì cái trọng tâm của người đi tu là gì? Chuyển hóa năng lượng tính dục thành cái năng lượng từ bi lớn. Mà người giới tính thứ ba đó không thỏa mãn về tình yêu và đời sống tình dục, cho nên nó có những cái bức bách nhất định, nó có những cái khó khăn nhất định. Do đó là Đức Phật không cho phép đi tu. Đó là điều một. Điều hai, ai có những cá tính sau đây đó thì thích hợp với người tu: đơn giản mà thanh cao, không đua đòi, không sử dụng xa xí phẩm, không hoang phí, có cái tinh thần tự giác, tự kỷ luật, có tinh thần phấn đấu tự lập tự lực, chứ không có dựa dẫm vào người khác, có tinh thần xung phong tình nguyện, thấy việc tốt là làm, không ganh tị, không ganh đua tiêu cực, có tinh thần á biết kính trên nhường dưới, có tinh thần đó là hiếu kính, hài hòa, hòa hợp, không có kỵ bất cứ người nào. Thì đó là những cái đức tính mà ai sở hữu được đó, rất phù hợp với một vị xuất gia chân chính về sau. Và người đó mà đi tu á thì đóng góp nhiều cho Phật giáo. Điều ba, có năng lực lớn, có trình độ lớn, có đạo đức lớn. Người đi tu mà sở hữu được là ba cái lớn này đó thì sau này sẽ trở thành là một vị đại đức ở tuổi trẻ, thượng tọa, hòa thượng ở tuổi trung niên và tuổi già, làm lợi ích cho đạo, cho đời ở phạm vi rộng quốc tế, quốc gia và cộng đồng. Và tương tự ở bên thế giới thì có là sư cô, ni sư và ni trưởng đóng góp lớn cho Phật giáo và nhân sinh. Cho nên tất cả các bạn trẻ đó hãy tự là đánh giá chính bản thân mình. Nếu mà mình hội đủ được 50% của những điều nêu trên là đã đạt tiêu chuẩn căn bản để trở thành người xuất gia chân chính rồi. Nếu ai chưa đạt được thì cũng đừng có nản chí, vì không có gì là cố định bất biến. Chúng ta phấn đấu nỗ lực chuyển nghiệp xấu thì chúng ta sẽ trở thành người tốt thôi, ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên á, người nào cũng có thể nỗ lực tu tập và trở thành là chân sư ở trong hiện tại và trong tương lai. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã có một số nơi đã tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên. Ở Huế đó thì có Quyền Không Sơn Thượng của Hòa Thượng Giới Đức Triều Tâm Ảnh. Ở tại Đồng Nai đó có Thiền Viện Phước Sơn. Ở Sài Gòn thì có Chùa Giác Ngộ vào khoảng ngày mùng 3 cho đến mùng 10 tháng 7 âm lịch sắp tới. Ở Hà Nội đó thì có một số chùa. Thì các bạn trẻ chỉ cần lên Google đánh khóa tu xuất gia gieo duyên, thì chúng ta chọn cái địa điểm nào nó gần nơi mình ở nhất để mình đến đó, mình cạo đầu xuất gia trong 7 ngày hoặc là nửa tháng hoặc là 1 tháng. Rồi nếu mà thấy cái đề tu là thích hợp á thì hãy nên mạnh dạn đi xuất gia luôn. Thì thông thường là khi mà trải qua một cái đời mà xuất gia giao duyên á, trung bình nó có tối thiểu là 5% á những người tham dự xuất gia giao duyên trở thành là xuất gia thật. Nhưng mà tuy nhiên đối với những người ở cái tuổi mới lớn thì đừng có sống thử nha. Sống thử thì không bao giờ có đời sống vợ chồng hạnh phúc thật về sau này. Đừng có thổi gạo góp cơm chung thì dẫn đến những cái tình trạng đau lòng về sau này, già nhân ngãi non vợ chồng. Nhưng mà xuất gia thử thì đáng được khích lệ. Tại vì có nhiều người thì người ta chưa đoán chắc rằng là mình có thể đi trọn con đời tu. Cho mình trải nghiệm thử 7 ngày mà thấy ôi cái mà đi tu cũng không có gì là khó khăn lắm, không phải là ăn chay nằm đất. Bây giờ tất cả chùa nào cũng có giường hết, không có nằm đất đâu mà lo, không có khổ hạnh. Vì Đức Phật là kỹ khổ hạnh. Chúng ta tu rèn luyện đạo đức, rèn luyện thiền định, rèn luyện trí tuệ để trở thành một người xuất gia chân chính, lễ lạc cho đời và lễ lạc đó, cho bản thân mình. Cho nên là ai hội đủ được các điều kiện này hoặc tin rằng là mình phấn đấu để đạt được nó thì hãy mạnh dạn xuất gia, chứ đừng có mặc cảm là mình thân phận nữ hay là thân phận nam, hãy nêu gọi khác.